Giờ tới là kết, ngài mới Phật mới phiên dạy, không? A Nan, mười thứ cuồng giải trong thiền định như thế đều là do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên hiện ra cái tình ngộ này. Chúng sanh mê muội chẳng tự xét nghĩ, khi gặp trường hợp này hiện ra trước, bèn nhận lấy cái mê làm hiểu, tự cho mình đã lên bậc thánh, mắc đại vọng ngữ, thành rơi vào địa ngục vô gián. Tức là ở đây là thuộc về cuồng giải, không ạ? Tức là trong thiền định rồi cái thì mới sanh thấy được chút rồi đó, rồi cái gọi là cho là mình hiểu, không? Nhưng mà đây gọi là cái hiểu điên cuồng thôi, chứ không phải là cái thật hiểu. Trong này còn mang cái ngã trong đó, không? Chứ chưa có hết cái ngã, không? Cho nên là cũng nằm ở trong cái sanh diệt, nhưng mà lại lầm cho mình là ngộ. Đó. Cho nên đó, ở đây gọi là thuộc về gọi là cái gọi là hiện ra cái tình ngộ, không? Tức là cái ngộ này thuộc về tình ngộ chứ không phải là thật ngộ. Tức ngộ còn ở trong cái tình chấp, còn ở trong cái tình thức, chứ chưa phải thật ngộ. Cho nên chấp vào đó đó, rồi cái cho mình là chứng được cái thiền, không? Hoặc là đã ngộ đạo, thì đó là tự mình đọa. Cho nên đây gọi là chúng sanh mê muội đó, không có xét. Khi gặp những trường hợp đó hiện ra trước, cái nhận lấy, gọi là nhận lấy cái mê và làm cái hiểu, tự cho mình là lên được bậc thánh rồi, rồi mắc đại vọng ngữ đó, cho ta đây là chứng thánh thế này thế kia đó, rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông phải đem lời Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho khắp chúng sanh giác rõ nghĩa này, không để cho ma nơi tự, tức là nơi tâm tự dấy nên tội chướng sâu nặng. Hãy giữ gìn che chở cho hành giả, tiêu dứt tà kiến, giúp cho họ thân tâm giác rõ nghĩa chân thật đối với đạo vô thượng, chẳng kẹt vào lối tẻ, khiến họ tránh khỏi tâm mong được chút ít cho là đủ, làm mẫu mực thanh tịnh, tiến đến bậc đại giác vương. Nghĩa là Phật cũng nhắc nhở, thấy không? Bây giờ các ông phải đem những lời Phật đó để truyền dạy trong cái đời mạt pháp này, khiến cho những người chúng sanh mà tu đó, gọi là nhất là tu thiền định này, không có mắc kẹt, không? Gọi là không để cho ma ở nơi tâm nó tự dấy nên. Ở đây á, thì không còn ma bên ngoài, mà là ma nơi tâm nó dấy lên, tức là thành chấp này, thành chấp đó mà nó ngăn chướng bồ đề. Hãy giữ gìn che chở cho hành giả, để cho họ dứt những cái tà kiến, tức là những cái thấy sai lầm, những cái thấy nghiêng lệch, giúp cho thân tâm họ được giác rõ cái nghĩa chân thật, không? Mà đối với cái đạo gọi là đạo vô thượng đó, không có kẹt, không có rơi vào trong cái lối tẻ. Ở đây thì hành giả là có cái sức thiền định, không? Tức là có sức thiền định cho nên mới nghĩa là dứt được cái sắc ấm nè, thọ ấm, tưởng ấm thì đâu phải là dễ, không? Nhưng mà cái hành ấm này nó còn mà chưa dứt được, không? Mà rồi để mà rơi vào lối tẻ thì cũng là một cái rất là đáng tiếc, không? Cho nên là phải giúp đỡ, không? Cho những cái người tu như vậy đó, họ được đi thẳng đến đạo bồ đề, không? Cho nên đây gọi là tiến đến bậc đại giác vương, tức không rơi vào lối tẻ, là Phật ăn cần nhắc nhở. Đó là thuộc về gọi là hành ấm, không? Cho nên những cái chỗ này thì nó cũng thuộc về tế nhị, không? Mình thì chưa qua khỏi cái thọ tưởng, mà rồi có khi thì lại sanh tâm là cũng hơi ngã mạn rồi, hoặc là cũng là tự mãn rồi, chưa gì cho mình cũng là được đạo thế này thế kia rồi. Còn ở đây là tới cái hành ấm này mà cũng còn có những cái gọi là những cái mê, những cái lầm vi tế đó, cho nên mình học rồi để mà mới kiểm lại mình, mà luôn luôn gọi là khiêm tốn, rồi xét kỹ để mình luôn luôn mình thẳng tiến và không có rơi vào trong các cái gọi là đường tẻ, không có rơi vào trong các cái kiến chấp. Ở đây gọi là cũng không có tránh khỏi rồi cái tâm gọi là mong được chút ít cho là đủ. Đó gọi là cái ma thuộc về ma hành ấm. Giờ thầy qua tới thức ấm, chỗ này thì càng vi tế hơn. Tức là A Nan, hành giả tu chánh định kia khi hành ấm hết cái then chốt đồng phần, tức là cái then chốt chung đó, sanh khởi giấy động lăng xăng thầm kính của các loài thế gian kia, bỗng dưng xé tan giường mối nhỏ nhiệm sâu kín, dòng mạch nghiệp báo sâu nặng của Bồ Đạt Già La đã dứt hẳn sự cảm ứng đối với bầu trời niết bàn sắp được rất sáng tỏ, như sau khi gà gáy sáng nhìn qua phương đông đã có sắc sáng, sáu căn rỗng lặng không còn rong ruổi theo trần, trong ngoài sáng tỏ lặng trong vào không chỗ vào, đạt sâu đầu mối thọ mạng của 12 loài chúng sanh trong 10 phương. Hành giả đã xem thấy từ chỗ nguồn chấp các loài chẳng còn thu hút đối trong 10 phương đã được đồng nhất, sắc sáng không bị chìm ẩn, chỗ sâu kín hiện bày ra. Đây gọi là phạm vi của thức ấm. Tức là bây giờ đây không nghĩa là cái hành ấm không? Thì nó lộ ra nó hết rồi, thấy bây giờ thấy cái then chốt của chúng sanh không? Gọi là then chốt mà chung đó, của chúng sanh đó, để sanh ra các loài chúng sanh. Nhưng mà bây giờ đây là chỉ thấy thôi chứ chưa phải là dứt hết, cho nên đây gọi là cái then chốt mà đồng phần đó, then chốt chung mà sanh khởi đó, thì thấy được cái then chốt đó, xé tan cái giường mối nhỏ nhiệm sâu kín, tức là dứt được cái hành ấm. Hành ấm là cái niệm niệm sanh diệt đó, cho nên dứt được cái hành ấm đó, thì cái dòng mạch nghiệp báo sâu nặng của Bồ Đạt Già La nó không còn cảm ứng. Bồ Đạt Già La tức là dịch là nhân hoặc là chúng sanh đó, hay là sát thủ thú đó, nó là cái gọi là trong độc tử bộ chấp, giống như trong năm ấm có cái Bồ Đạt Già La giống là cái chủ thể, giống cái ngã thể đó, cho nên ở đây thì nói rằng nghĩa là trong cái dòng nghĩa báo sâu nặng của Bồ Đạt Già La giống như của cái ngã thể đó, nó dứt cái sự cảm ứng, không? Nghĩa là cái chỗ nghiệp báo cảm ứng đó nó dứt, không? Bởi vì đã gọi là đã dừng được cái hành ấm mà sanh diệt, không? Cho nên bây giờ đối với cái bầu trời niết bàn sắp được rất sáng, không? Giống cũng như là gà gáy sáng rồi, nhìn qua phương đông là có sắc sáng rồi, không? Tức là đến đây là bầu trời niết bàn đó đã có lộ cái tin tức, không? Cho nên gọi là nhìn qua phương đông á, giống như là có cái sắc sáng, nó lộ ra có tin tức của cái buổi bình minh, nghĩa là cái đêm tối vô minh từ vô thủy đó, bây giờ nó đã lộ sáng ra rồi, tôi có tin tức rồi, nghĩa là cái bình minh của niết bàn đó nó sắp bắt đầu, nhưng mà nó chưa lộ ra hoàn toàn, bởi vì nó còn có thức ấm, nó còn có che một chút về cái thức ấm. Thì đến đây gọi là sáu căn rỗng lặng, nó không còn gọi là rong ruổi theo các cái trần, bởi vì đã dứt được cái hà nấm rồi. Rồi trong ngoài nó sáng tỏ lặng trong, vào mà gọi là vào mà không có chỗ vào, bởi vì hành nấm hết thì tức là cái sanh diệt ở bên trong nó đã dừng, sanh diệt bên trong nó dừng, cho nên những cái tiền trần bên ngoài nó không còn có chỗ để lôi cuốn mình nữa, cho nên là sáu căn nó nghĩa là nó rỗng lặng. Mà như vậy thì sáu căn nó rỗng lặng, bên ngoài trần nó không lôi cuốn, cho nên gọi là trong ngoài nó được sáng tỏ, được lặng trong, thì tâm đến đây nó mới coi như rất là gọi là vừa sáng mà vừa lặng đó. Đây gọi là trở lại cái nguồn chân. Cho nên nói vào nhưng mà là vào không có chỗ vào. Bởi vì sự thật là do mình mê, rồi mình quên, quên cái chân thật, rồi cái theo cái dòng sinh tử đó, cái đi hoài sống vào trong cái tình thức, rồi dẫn đi trong cái sinh tử dài dài. Bây giờ giác để mà nhớ trở lại, sống trở về thì giống như là mình thể nhập vào. Nhưng mà sự thật đây là cái thật của mình sẵn có từ xưa, mình quên thôi. Cho nên là vào mà sự thật là không có chỗ vào, không có vào đâu hết. Chứ còn thấy có chỗ vào đó thì lại còn lớp mê nữa. Tức là còn có chỗ để cho tâm nó bám, nó sanh nữa. Cho nên đây gọi là vào mà không có chỗ vào. Rồi đạt sâu cái đầu mối của 12 loài sanh, tức là 12 loài chúng sanh đó, là mình thấy được cái chỗ gọi là trung đồng của các loài. Thì cái sắc sáng đây nó không có bị chìm ẩn. Nhưng mà chưa phải là hoàn toàn sáng, cho nên nó vẫn còn trong cái phạm vi của thức ấm. Đến đây thì được cái vui là giống như cái gọi là cái bình minh của bầu trời Niết Bàn đó, nó đã có tin tức rồi, nó đã có sắc sáng ló ra rồi. Rồi đây là gọi là cái tướng mà là thức ấm hết. Tức là nếu mà đối với các loài thu hút được về trong tánh đồng, tiêu tan sáu cửa, đóng và mở tự tại, thấy nghe thông với nhau, thanh tịnh dùng lẫn nhau, mười phương thế giới cùng với thân tâm trong suốt như lưu ly, sáng ngời thấu cả trong ngoài, đó gọi là thức ấm hết. Hành giả có thể vượt khỏi mạng trược. Quán kỹ nguyên nhân của nó là do vọng tưởng điên đảo quyển quá, rỗng không làm cội gốc. Tức là nếu mà hoàn toàn trở về trong cái tánh đồng rồi á, thì nó tiêu tan sáu cửa, tức là sao? Tức là sáu căn, sáu căn nó không còn phân chia ngăn cách nữa. Mình bây giờ á thì cái thấy nó lại ngăn với cái nghe, cái nghe ngăn với cái ngửi, cho nên là nó bị gọi là ngăn cách, nó bị phân chia. Đến đây thì nó hoàn toàn trở về trong một cái tánh đồng, trong cái tánh thật, cho nên tiêu sáu cửa coi như gọi là dùng xen lẫn nhau, chỉ là một cái thể chân thật thôi. Cho nên đây gọi là, đến đây là xóa tan cái ý niệm gọi là vật ngã phân chia, cho nên gọi là mười phương thế giới cùng với thân tâm nó trong suốt như lưu ly. Tức là giống như không còn có trong ngoài, sáng ngời thấu suốt hết, thì đó gọi là thức ấm hết. Cho nên gọi là không có còn phân chia là ngã, là vật nó cách biệt, thế giới với thân tâm nó suốt nhau giống như lưu ly, gọi là vật ngã điều quên đó. Thì mình mới thấy đây không phải là cái chuyện nghĩa là lý luận suông, mà chưa gì đó mà mình gọi là vỗ ngực rồi đó, thì mình thấy là mình còn xa, không? Cho nên đây gọi là hành giả vượt khỏi cái mạng trược, tức là mới cắt đứt cái mạng căn. Thì bây giờ quán kỹ cái nguyên nhân của cái thức ấm này á, nó là do vọng tưởng điên đảo quyển quá rỗng không làm gốc thôi. Tức là sao? Tức là nói là thức nó dẫn mình đi, không? Nó che mờ, nó mê, nhưng mà nó là không có thật thể, giống như là ảo quá. Cho nên từ vô thủy kiếp đến nay mình đi qua một cái dòng sinh tử nó dài dài đằng đẵng, mình nhớ lại là mình thấy ghê gớm đó, không? Nhưng mà thật á thì cũng không có đi đâu cả. Còn mê á mà nhớ lại mà xét á thì mới thấy nghĩa là cả một cái dòng sinh tử dài đằng đẵng rất ghê sợ, không? Nhưng mà khi giác ngộ tròn đầy rồi, quán kỹ trở lại thì mới thấy thì thật cũng không có đi đâu. Tức là không thật có ai đi ở trong sinh tử cả hết, đó là do vọng tưởng quyển quá thôi. Nghĩa là từ một cái niệm bất giác ban đầu, rồi quên cái chân, mà cái vọng khởi khởi lên rồi cái thì nó nó dẫn đi trong mê thôi. Nhưng mà giờ thấu qua được chỗ này rồi, không thì mới thấy rõ trở lại. À, cho nên cũng vốn là ở trong cái thật rồi. Nhưng mà suốt được ở chỗ này thì không phải là, cũng không phải là dễ dàng, cũng không phải là chỗ mà để cho người lý luận. Cho nên đây là cái chỗ gọi là tu hành, cái chỗ chứng nghiệm, cái chỗ sống thực. Thì mình học kỹ như vậy đó, để giờ mình cho thấy cái đường đi của mình, để cho không có gọi là được chút ít cho là đủ, mà mình còn phải nghĩa là tiến thêm nhiều nữa, chứ không phải ngang đây dừng là đủ. Thì đó là nói đến cái phạm vi của thức ấm và cái tướng thức ấm diệt. Kế thì mới nói đến những cái cảnh giới sai biệt trong gọi là thuộc về cái thức ấm. Thì cái này thì thôi, để kỳ sau là mình học tiếp.